Nhân biểu lịch sử Indonesia. Từ 500 năm trước công nguyên, những tuyến đường thương mại Indonesia nối liền với châu Á, công cụ bằng sắt của Trung Quốc, trống đồng cỡ lớn của Việt Nam, chuỗi hạt thủy tinh của Ấn Độ đã đến với Indonesia. Sản phẩm địa phương như gia vị được chuyển sang Ấn Độ và Trung Quốc. Thế kỷ thứ 5, thứ 6. Do ảnh hưởng của Ấn Độ, một số cảng thương mại của Indonesia thay đổi tín ngưỡng từ bái Phật giáo sang Hindu và đạo Phật. Những tấm bia đá đầu tiên được khắc ở Tây Java và gần Kutai, Kalimantan. Thế kỷ thứ 7, các nhà buôn Hồi giáo bắt đầu đến cảng biển Indonesia mang theo tôn giáo của họ và hàng hóa. Trong mấy thế kỷ sau đó, các cộng đồng Hồi giáo hưng thịnh được thành lập. Nông dân trở nên khá giả nhờ trồng lúa trên những hòn đảo chủ phú. Những khu đất bồi và hệ thống thủy lợi được phát triển, của cải được tích lũy nhiều hơn. Thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, Vương quốc theo đạo Phật Sriwijaya ở đông nam Sumatra thống lĩnh miền Tây Indonesia. Đó có thể là một cụm hải cảng hoặc một nhà nước. Những tuyến đường thương mại của vương quốc này đã nối đến Ấn Độ và Trung Quốc. Thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, các vương quốc Salentra theo Phật giáo và Sanjaya Mataram theo Hindu giáo phát triển ở những đồng bằng miền Trung Java. Họ xây nên những quần thể đền chùa vĩ đại như Borobudur và Prambanan. 1294-1478, vương quốc Majapahit theo đạo Phật và đạo Hindu độc quyền thương mại giữa Sumatra và Trung Quốc, buộc các tiểu vương quốc khác ở Indonesia phải cống nộp. Triều đình Majapahit tráng lệ về sau được nhiều nhà nước ở Indonesia mô phỏng. Thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 15. Do ảnh hưởng của các nhà buôn Ả Rập, hai thành phố nhỏ ở Bắc Sumatra tiếp nhận đạo Hồi, sau đó là Melaka tức Malacca, thuộc bán đảo Malay, hòn đảo miền Tây Ternate và các cảng phía Bắc của Java, bao gồm cả Denmark, là xứ đã chinh phục vương quốc Majapahit. 1505. Tàu thuyền Bồ Đào Nha đến vùng biển Indonesia. Họ thích gia vị và xây dựng những khu định cư trên khắp quần đảo, tham gia vào việc buôn bán đường biển cùng với người Ấn Độ, người Ả Rập, người Trung Quốc và Malay. Năm 1520, Java hoàn thành việc cải sang đạo Hồi. Như vậy, chỉ còn đảo Bali vẫn theo đạo Hindu. Những người tị nạn tôn giáo chạy từ Java sang vốn là giới am hiểu nghệ thuật đã góp phần làm cho văn hóa Bali phát triển rực rỡ. Thế kỷ 16-17, đạo Hồi tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các cảng biển Indonesia. Năm 1581, vương quốc Mataram theo đạo Hồi ra đời ở nơi trước kia thuộc về vương quốc Sanjaya theo đạo Hindu ở miền Trung Java. Năm 1595, bốn chiếc tàu nhỏ của Hà Lan cập cảng Patten ở Tây Bắc Java. Đây là cảng chuyên về hồ tiêu và họ đã chuyên trở về nước rất nhiều gia vị. Năm 1602, Hà Lan hợp nhất các công ty buôn bán đang cạnh tranh với nhau thành United East Indian Company, viết tắt là VOC, công ty Đông Ấn thống nhất. Họ âm mưu đẩy các nước châu Âu ra khỏi việc buôn bán ở châu Á, đặc biệt là trong buôn bán gia vị. Năm 1611-1700, từ trụ sở ở Batavia ngày nay là Jakarta, công ty VOC mở rộng quyền kiểm soát thông qua các hợp đồng, các liên minh và những trận chiến đấu. Một loạt cảng do Hà Lan kiểm soát nối đến các hòn đảo sản xuất gia vị. Năm 1650-1660, quân vương Hồi giáo Agen Tistrajasa ở Patten ra sắc lệnh. Toàn bộ đàn ông từ 16 tuổi trở lên, mỗi người phải trồng 500 cây hồ tiêu. 1670-1755, công ty VOC lợi dụng sự hỗn loạn nội bộ Mataram để kiểm soát vương quốc này. Năm 1755, công ty chia Mataram thành hai vương quốc, thủ đô đặt ở Yogyakarta và ở Surakarta, tức Solo, và kiểm soát cả Java. 1696, Hà Lan đưa cà phê đến Indonesia. Công ty Đông Ấn Thống Nhất VOC yêu cầu giới quý tộc miền Tây Java ra lệnh cho nông dân trồng cà phê, trả công bằng tiền mặt hoặc hàng dệt. 1795 đến 1824. Trong cuộc chiến tranh với Napoleon, Anh chiếm được thuộc địa Đông Nam Á của Hà Lan. Hiệp định năm 1824 phân chia khu vực này cho Hà Lan và Anh. Biên giới giống như sự phân chia Indonesia và Malaysia thời hiện đại. Năm 1800, công ty VOC bị đóng cửa vì quá phân tán, tham nhũng và phá sản. Các lãnh thổ do công ty quản lý được chuyển về tay Hoàng gia Hà Lan, biến một đế quốc thương mại thành đế quốc thuộc địa, gọi là thuộc địa Đông Nam Á của Hà Lan, The Netherlands East Indies. 1825 đến 1830, hoàng tử Diponegoro được sự ủng hộ của nhiều người Hồi giáo, người nghèo và một số quý tộc Java nổi dậy chống Hà Lan và các chư hầu. Khoảng 200.000 người Java bị chết, chủ yếu vì đói và bệnh tật. 1820 đến 1910, Hà Lan kiểm soát hầu như toàn bộ quần đảo bằng cách bành trướng kinh tế, thỏa thuận với quý tộc địa phương và bằng chiến tranh. Nhiều vị quý tộc trở thành đại diện trong chính quyền Hà Lan. 1830 đến 1870, chương trình hệ thống trồng trọt, The Cultivation Systems, 2 triệu nông dân Java phải trồng trọt và đóng thuế theo mùa xuất khẩu, gồm cà phê, chè, thuốc lá, đường và chảm nhuộm. Hà Lan tránh được phá sản, nhưng hầu hết nông dân lại phải chịu hậu quả. 1830, hệ thống nô lệ sinh ra ở nhiều lãnh địa Hồi giáo và tiểu vương quốc đã chấm dứt khi Hoàng gia Bali tuyên bố xóa bỏ. Cho đến lúc ấy, thu nhập từ nô lệ được cấp cho vua chúa và dùng để tiến hành chiến tranh. 1845 đến 1900, các hãng kinh doanh tư nhân châu Âu được khích lệ. Việc trồng trọt bắt buộc được giảm nhẹ dần. Hạ tầng giao thông được cải thiện nhiều. Các đồn điền cao su và thuốc lá khét tiếng tàn bạo phát triển ở Sumatra. Thập kỷ 1850, đảo quốc được đặt tên là Indonesia, cách gọi tắt của khái niệm quần đảo Ấn Độ. Người đầu tiên dùng tên Indonesia là James Logan, nhà biên tập người Scotland của một tạp chí Singapore mang tên tạp chí quần đảo Ấn Độ và Đông Á, Journal of the Indian Archipelago of Earth Asia. 1901, chính sách luân lý được ban hành nhằm nâng cao phúc lợi thông qua hệ thống thủy lợi, giáo dục và y tế tốt hơn cho Indonesia. Nhưng người châu Âu được hưởng lợi là phần lớn. Nhiều thành thị ra đời, tạo ra tầng lớp trung lưu mới người Indonesia. 1906, thuốc lá Kretek tẩm đinh hương lần đầu tiên được Nitise Mito, người Kudus thuộc Java tiếp thị. Thương hiệu Pantiga, tức Tribbles, của ông phát triển thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất của người Indonesia trong thuộc địa Đông Nam Á của Hà Lan. 1912, Sakirat Islam, tức Liên hiệp Hồi giáo, tổ chức tương trợ kinh tế Hồi giáo ra đời, có xu hướng chống Thiên Chúa giáo và người Hoa. Tổ chức phát triển thành phong trào chống thuộc địa, có 1 triệu thành viên. 1920, Đảng Cộng sản Indonesia PKI ra đời, là đảng chủ trương giành độc lập, được sự ủng hộ của dân thành thị. Ảnh hưởng của đảng bị suy giảm khi các cuộc nổi dậy ở Java năm 1926 và Sumatra năm 1927 bị Hà Lan đàn áp. 1927, Đảng Dân tộc Indonesia PNI ra đời do kiến trúc sư trẻ Sukarno lãnh đạo. Đảng nhanh chóng phát triển thành tổ chức giành độc lập mạnh nhất. Năm 1930, các vị lãnh đạo của đảng bị bắt giam. 1928, tinh thần dân tộc được cổ vũ khi tổ chức Đại hội Trẻ Toàn Indonesia ban hành cam kết tuổi trẻ, tức Young Pledge, xây dựng mục tiêu một đất nước, một bản sắc dân tộc, một ngôn ngữ chung. Thập kỷ 1930, thuộc địa Đông Nam Á của Hà Lan cung cấp phần lớn ký ninh dùng trong nước uống bổ dưỡng trên thế giới, được người mê uống gin thích thú. các sản phẩm xuất khẩu chính còn có hồ tiêu, cao su và dầu thực vật. 1936, hai người Mỹ Robert và Louis Cole dựng những căn bungalow đơn giản bằng tre nứa trên bãi biển Kuta thuộc Bali, lúc ấy còn hoang vắng. Họ cũng mang đến môn thể thao gọi là lướt sóng, học được ở Hawaii. 1942, Nhật xâm lược Indonesia, người châu Âu bị bắt giam. Người Indonesia ban đầu chào đón quân Nhật như đón quân giải phóng, nhưng sau đó phải chịu ách chiếm đóng tàn bạo. 1942-1945, quân Nhật phối hợp với các lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc vì họ chống Hà Lan. Nhật cũng thành lập lực lượng dân vệ Indonesia sau chiến tranh thế giới thứ hai thành lực lượng chủ yếu kháng chiến chống Hà Lan. Tháng 8-1945, quân Nhật đầu hàng. Giới sinh viên theo chủ nghĩa dân tộc Indonesia bao vây Sukarno và Hatta, buộc họ phải tuyên bố độc lập vào ngày 17 tháng 8. Sukarno trở thành tổng thống, Hatta là phó tổng thống. Tháng 9-1945 đến tháng 11-1945, quân đồng minh tiếp quản và đàn áp những người theo chủ nghĩa dân tộc. Sukarno muốn độc lập bằng biện pháp ngoại giao, nhưng những người khác muốn chiến đấu. Trận chiến ở Surabaya khiến hàng nghìn người chết. 1946 đến 1949, quân Hà Lan đến để lập lại ách kiểm soát. Lực lượng dân tộc thành lập quân đội Cộng Hòa. Bất kể Hà Lan tấn công nhiều lần và rạn nứt giữa chính quyền Sukarno với các phong trào Hồi giáo và Cộng sản, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục. 1949, không giành được thắng lợi trong chiến tranh, lại chịu sự phản đối của dư luận quốc tế, Hà Lan phải chuyển giao chủ quyền thuộc địa Đông Nam Á, không tính Tân Juinis thuộc Hà Lan, cho Cộng hòa Indonesia. 1950 đến 1962, các phong trào vũ trang thách thức nền Cộng hòa. Tổ chức Darul Islam, tức ngôi nhà Hồi giáo, phát động chiến tranh du kích ở một số hải đảo, kéo dài đến năm 1962 ở miền Tây Java. Các cuộc bạo loạn vùng miền nổ ra ở Sumatra và Sulawesi. 1955, trong các cuộc bầu cử nghị viện, đảng PNI của Sukarno dẫn đầu, nhưng không có đảng nào thực sự chiến thắng. Các chính phủ liên minh nối tiếp nhau tồn tại trong một thời gian ngắn. Những khó khăn về kinh tế xảy ra sau khi giá hàng tiêu dùng giảm. 1955, Hội nghị Á Phi tổ chức ở Bandung thành lập phong trào không liên kết, bao gồm những nước không liên minh với Mỹ và Liên Xô. Cũng tại hội nghị, ra đời khái niệm về thế giới thứ ba, ban đầu hàm ý những nước không thuộc khối nào trong thời chiến tranh lạnh. 1957, Sukarno ban hành chương trình hướng dẫn dân chủ, một liên minh giữa quân đội với Hồi giáo và Cộng sản, thay thế cho nền dân chủ kiểu phương Tây. Quân đội trở thành hòn đá tảng cho thống nhất dân tộc. 1961 đến 1963, kinh tế trì trệ, Sukarno trở thành mối đe dọa đối với tân thuộc địa Tân Juinis của Hà Lan. Năm 1963, Indonesia giành quyền kiểm soát Tân Juinis. Sự phản kháng sau đó của người Papua bị dập tắt. 1963 đến 1966, Sukarno chủ trương confrontasi, tức đối đầu, với đất nước Malaysia mới thành lập. Va chạm diễn ra trên biên giới Indonesia-Malaysia ở vùng Borneo. Đảng Cộng sản PKI tổ chức cho nông dân đang bị đói chiếm hữu ruộng đất. 1964 đến 1965, lo sợ trước sức mạnh của quân đội, Sukarno quyết định vũ trang cho Đảng Cộng sản bằng cách thành lập lực lượng dân quân mới, làm cho quan hệ với lực lượng vũ trang thông thường căng thẳng hơn, lan truyền tin đồn có đảo chính của lực lượng Cộng sản. 1965, đêm 30 tháng 9, rạng sáng ngày 1 tháng 10, quân binh biến bắn chết 6 vị tướng hàng đầu ở Jakarta. Tướng Suharto huy động lực lượng chống nổi dậy và cuộc đảo chính thất bại chỉ sau một ngày chiến đấu. 1965-1966, lực lượng vũ trang và dân thường chống cộng được trang bị vũ khí, coi cuộc đảo chính là lý do để tiêu diệt Cộng sản và những người bị coi là Cộng sản. Khoảng 500.000 người bị giết, chủ yếu là ở Java, Bali và Sumatra. 1966-1968. Trong khi quân Suharto bao vây dinh tổng thống, Sukarno buộc phải ký sắc lệnh ngày 11 tháng 3 1966 cho phép Suharto hành động độc lập. Sau cuộc thanh trừng chống Suharto, tháng 3 năm 1968, Nghị viện NPR bầu Suharto là tổng thống. 1967, sắc lệnh mới của Suharto được phương Tây ủng hộ, đặt toàn bộ Indonesia dưới chế độ độc tài quân sự suốt 30 năm. Kinh tế phát triển, bất đồng bị đập tan, tham nhũng tăng. 1971, Đảng Quân đội Golkar giành 236 trên 360 ghế trong Nghị viện NPR. Dư luận cho rằng đây là biểu hiện của dân chủ giả hiệu. 1973, các đảng đối lập bị buộc phải sáp nhập. Những đảng Hồi giáo hợp nhất với Đảng Thống nhất Phát triển PPP, những đảng khác hợp thành Đảng Dân chủ Indonesia PDI. Hoạt động chính trị ở làng quê bị cấm. 1975, Indonesia đưa quân vào và sáp nhập thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha là Đông Timor, nơi đảng cánh tả Fretilin chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực. Bắt đầu cuộc chiến tranh du kích kéo dài 27 năm, hơn 125.000 người đã chết vì chiến trận, bị đói và bị đàn áp. 1979-1984, chương trình giãn dân Transmigration lên đến đỉnh cao. Cho đến khi chương trình kết thúc vào năm 2000, có 2,5 triệu người được di chuyển khỏi những vùng quá đông dân như Java, Bali, Maduro sang những hòn đảo khác. 1989, phong trào giành tự do cho Asex Gam thành lập năm 1976 lại trỗi dậy thành một lực lượng du kích chiến đấu cho khu vực Sumatra theo Hồi giáo bảo thủ. Cho đến 2005, có 15.000 người chết. Thập kỷ 1990, nhiều tổ chức phi chính phủ do tầng lớp trung lưu Indonesia thành lập đã nổi lên ở tâm điểm của sự bất bình. Tổ chức chiến dịch về việc nông dân mất quyền sở hữu, nạn chặt cây phá rừng, destructive logging, và việc kiềm chế các tổ chức Hồi giáo. 1997-1998, khủng hoảng tiền tệ châu Á hủy hoại kinh tế Indonesia. Tháng 5 1998, sau khi quân lính giết chết 4 người biểu tình ở Jakarta, nổ ra bạo động và cướp phá, làm 1.200 người chết. Ngày 21 tháng 5 1998, Suharto từ chức. 1998, Phó Tổng thống PG Habibie trở thành Tổng thống. Ông trả tự do cho tù chính trị, nới lỏng kiểm duyệt. Nhưng quân đội giết chết ít nhất 12 người trong cuộc biểu tình phản đối của sinh viên Jakarta. Bạo động giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo nổ ra ở Jakarta và Maluku. 1999, khoảng 78% số phiếu ủng hộ độc lập cho Đông Timor. Lực lượng dân vệ do quân đội ủng hộ tổ chức một chiến dịch khủng bố trước và sau cuộc bầu cử. Cuối cùng, Đông Timor được độc lập vào năm 2002. Tháng 6 1999 đến tháng 10 1999. Sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên kể từ 1955, ông Abdurrahman Wahid của tổ chức Hồi giáo lớn nhất đất nước là Nahdlatul Ulama Rise of Al-Shroud trở thành tổng thống ở cương vị là lãnh đạo của một liên minh đa đảng. 1999-2001. Wahid nỗ lực cải cách chính phủ, ngăn chặn tham nhũng, giảm quyền lực của quân đội, đưa Suharto ra trước pháp luật, xem xét vấn đề Asex và Babur. Nhưng các cố gắng của ông bị phe đối lập phá hoại. 2001, bạo động nổ ra ở Kalimantan giữa thổ dân Dayak và người ngụ cư Madura. Hơn 1 triệu người phải bỏ nơi cư trú vì xung đột ở Đông Timor, Maluku, Kalimantan và những nơi khác. Wahid bị bãi nhiệm. 2001-2004, Phó Tổng thống Megawati lên làm tổng thống. Bà là con gái của Sukarno, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Indonesia, đấu tranh PDIP và được sự ủng hộ của cánh bảo thủ. 2002. Những vụ đánh bom khủng bố ở Kuta thuộc Bali làm chết 202 người, chủ yếu là du khách nước ngoài. Nhóm kháng chiến Hồi giáo Jemaat Islamiyat bị quy trách nhiệm. Một số thành viên của nhóm bị bắt và ba tên bị tử hình năm 2008. 2004. Tổ chức chống tham nhũng Minh Bạch Quốc tế xếp Suharto lên đầu bảng tham nhũng của mọi thời đại. Ông ta đã biển thủ khoảng 15 đến 35 tỷ đô la Mỹ. Tháng 10, 2004. Trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY của Đảng Dân Chủ mới thành lập, nguyên là tướng trong quân đội, được coi là người cấp tiến, chiến thắng trước bà Megawati. Tháng 12, 2004. Ngày 26 tháng 12, hơn 200.000 người chết vì sóng thần tàn phá ở những khu vực rộng lớn ở Sumatra, đặc biệt là Aceh. SBY khởi động lại hòa đàm ở đó, dẫn đến thỏa thuận hòa bình năm 2005. Năm 2004, thời Tổng thống SBY có tiến bộ trong việc chống tham nhũng. Quân đội được tách ra khỏi chính trị và hầu hết các hãng kinh doanh của họ. Năm 2006, ngày 27 tháng 5, động đất xảy ra ở Bantul gần Yogyakarta, làm 5.800 người chết và 200.000 người mất nhà cửa ở miền Trung Java. Một trận động đất nữa xảy ra vào ngày 17 tháng 7, làm chết 700 người. Năm 2007, SBY ra lệnh điều tra hệ thống giao thông sau một loạt thảm họa hàng không, đường sắt và phà biển. EU cấm hàng không Indonesia hoạt động ở châu Âu. Thảm họa giao thông vẫn tiếp diễn. Năm 2009, SBY được bầu lại làm tổng thống với hơn 60% số phiếu ủng hộ. Năm 2009, Nordin Emtop, lãnh đạo quân khủng bố, bị cảnh sát giết gần Solo, Java. Hắn bị coi là chủ mưu trong những vụ tấn công khủng bố ở Indonesia từ 2002 đến 2009. Tháng 9, 2009, động đất làm chết hơn 1.100 người ở Padang thuộc miền Tây Sumatra. 13 tháng sau, động đất ngoài khơi gần đó làm chết 435 người và gây ra một cơn sóng thần gây thiệt hại cho quần đảo Mentawai. 2014, Joko Widodo được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 7 với 53,15% phiếu bầu. Jakarta, biên niên một thành phố. Biệt danh của Jakarta là quả sầu riêng. Có người giải thích thành phố này giống như sầu riêng. Người nào thích thì tấm tắc, tụng ca, có khi nghiện. Trái lại, người nào không hợp thì không chịu nổi. Trên đường phố Jakarta trên cả xứ vạn đảo, người ta lái xe bên trái. Đúng ra phải là đi bên phải, vì Indonesia có mấy trăm năm là thuộc địa của Hà Lan, đất nước vốn lái xe bên phải. Tuy vậy, tập quán lái xe bên trái là di sản một thời kỳ Indonesia là thuộc địa của Anh. Tập quán này bắt đầu ở Jakarta dưới thời Sir Thomas Stamford Raffles, khi ông là phó thống đốc của Java trong thời gian 1811 đến 1815. Sau đây là niên biểu từ khi hình thành Jakarta. Năm 397, Jakarta mới là một thành phố cảng nhỏ mang tên Sunda Kelapa. 1513, những chuyến tàu Bồ Đầu Nha cập cảng. 1527, nhân danh Denmark, Fatahillah đánh bại quân Bồ Đào Nha, đặt tên thành phố là Jakarta, nghĩa là thành phố chiến thắng. Jaya là từ gốc Sanskrit, tức chiến thắng. 1611, người Hà Lan thành lập cảng buôn ở đây. 1619, công ty đồng ấn của Hà Lan, do Charles Peter Jones Kuhn đứng đầu, chiếm được Jakarta từ tay vị quân vương Hồi giáo của vùng Panten. Thành phố sau đó đổi tên là Batavia. 1695, ngày 23 tháng 10, khánh thành Sion Church, nhà thờ cổ nhất của Jakarta. Trước đó, nhà thờ được gọi là The New Portuguese Bultenkirk. 1778, thành lập Hội nghệ thuật và khoa học Hoàng gia Batavia, nay là Bảo tàng Quốc gia Indonesia. 1804, hoàn thành việc xây dựng dinh nhà nước Istana Negara. 1811, người Anh giành được chính quyền, bổ nhiệm Thomas Stamford Raffles là phó thống đốc Java. 1814, người Hà Lan trở lại thành phố. 1821, xây dựng nhà hát Gedung Kesenia Jakarta. 1864, xây dựng vườn bách thú Ragunan. 1868, chính thức khánh thành Bảo tàng Quốc gia Indonesia. 1870, xây dựng nhà ga Jakarta Kota Station. 1877, khởi công xây dựng cảng Tanjung Priok. 1901, khánh thành nhà thờ lớn Jakarta Cathedral ngày 21 tháng 4. 1912, mở cửa thị trường chứng khoán Jakarta dưới sự quản lý của chính phủ thực dân Hà Lan. 1928, thành lập Hiệp hội bóng đá ngày 28 tháng 11. 1932, khởi công xây dựng rạp chiếu bóng cổ nhất thành phố Metropole. 1945, ông Sugiriyo trở thành thị trưởng đầu tiên của thành phố. 1949, thành phố được đặt tên là Jakarta. 1962, mở cửa khách sạn Hotel Indonesia, khánh thành đài Selamat Datang và sân vận động Gelora Bung Karno. 1965, bắt đầu xuất bản báo Compass ngày 28 tháng 6, diễn ra phong trào 30 tháng 9, tức G30S trên PKI, gọi là cuộc đảo chính do Đảng Cộng sản PKI tổ chức. 1966, Ali Sadikin được bổ nhiệm là thị trưởng, thành lập vườn cổ tích Taman Impian Jaya Ancol. 1968, lần đầu tiên tổ chức hội chợ Jakarta. 1971, ra đời đài FM Prambors và tạp chí Tempo. 1971, cựu đệ nhất phu nhân Siti Hartinat đưa ra ý tưởng xây dựng khu công viên danh lam thắng cảnh Indonesia mang tên Taman Mini Indonesia Indah, tập hợp những công trình đền chùa cung điện trong cả nước. 1973, khởi công xây dựng đường thu phí Jago Rawi. 1978, đền thờ Hồi giáo Istilaf, tức đền tự do, lần đầu tiên mở cửa ngày 22 tháng 2. 1983, ra mắt tờ báo tiếng Anh Jakarta Post, tức Bưu báo Jakarta. 1991, hội chợ Jakarta chuyển địa điểm đến Kamayoran. 1998, xảy ra vụ biến loạn tháng 5 năm 1998, 1.200 người đã chết. 2003, nhóm khủng bố Indonesia Jemaat Islamiyah tấn công khách sạn Jubi Marriott. Một kẻ đánh bom liều chết, làm nổ một chiếc xe ô tô bên ngoài sảnh chính. 12 người chết, 150 người bị thương. 2011, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 tổ chức tại Jakarta. 2012, ông Joko Widodo liên minh với ông Basuki Ahok Tejahaya Purnama giành thắng lợi trong cuộc bầu cử thị trưởng Jakarta. 2014, ông Ahok trở thành thị trưởng đầu tiên là người gốc Hoa theo Thiên Chúa giáo. Ông Joko Widodo trở thành Tổng thống Indonesia. 2016, ngày 4 tháng 11, 2016, diễn ra cuộc biểu tình của hơn 100.000 người Hồi giáo cứng rắn đòi bắt giam thị trưởng Ahok vì đã phỉ báng đạo Hồi. Ngày 2 tháng 12, 2016, lại diễn ra biểu tình, ước tính có 200.000 người tham gia. Sự kiện nối tiếp bằng nhiều đợt xét xử ông Ahok tại tòa án. 2017, ngày 15 tháng 2, bầu cử thị trưởng Jakarta. Không có ứng cử viên đạt 50% số phiếu, nên tổ chức tiếp vòng 2. Ngày 19 tháng 4, bầu cử thị trưởng vòng 2, chiến thắng thuộc về ông Anies Baswedan, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia. Hệ thống chính trị dân chủ. Hệ thống hành pháp. Ngành hành pháp bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống và Nội các. Tổng thống và Phó Tổng thống là một liên danh được dân bầu 5 năm một lần. Tổng thống và Phó Tổng thống hình thành một liên danh trong khi vận động tranh cử, cho nên tính cơ cấu hỗ trợ cho nhau trong một liên danh rất quan trọng. Nhân thân của hai người phải được bảo đảm về tôn giáo, vùng miền, địa vị xã hội. Tổng thống một nước Hồi giáo như Indonesia chắc chắn phải là người theo đạo Hồi, xuất thân từ vùng Java, là vùng dân tộc đa số giống như người Kinh ở Việt Nam. Phó Tổng thống sẽ là người ở vùng khác, thuộc dân tộc khác, kinh nghiệm hoạt động chính trị cũng phải bù đắp cho phần còn thiếu hụt của Tổng thống. Lãnh đạo ở cấp thấp hơn có thể không phải là người Hồi giáo, chẳng hạn thị trưởng thủ đô Jakarta nhiệm kỳ 2014-2017 là ông Ahok, người gốc Hoa theo đạo Tin Lành. Ở tiêu chuẩn địa vị xã hội, những nghề thường được bầu làm lãnh đạo là tướng lĩnh quân đội, doanh nhân, các nhà kỹ trị, học giả Hồi giáo danh tiếng. Tổng thống Joko Widodo, nhiệm kỳ 2014-2019, vốn là doanh nhân, trong khi Tổng thống tiền nhiệm Yudh Hoyono, tức SBY, là một vị tướng về hưu. Mặc dù Indonesia trải qua một thời kỳ dài độc tài quân sự của Tổng thống Suharto, cử tri có xu hướng cảm tình với các ứng viên xuất thân từ quân đội vì cho rằng lãnh đạo quân đội là người có quyền lực vững. Sau khi trúng cử, Tổng thống mới sẽ thành lập nội các, bao gồm đảng viên của đảng mình, một số người của các đảng liên minh và một số chuyên gia kỹ trị không đảng phái. Ngành lập pháp. Nghị viện tham vấn nhân dân, People's Consultative Assembly, có quyền lực xây dựng hoặc sửa đổi hiến pháp, bổ nhiệm hoặc khiển trách tổng thống. Nghị viện gồm có hai cơ quan. Một, Hội đồng đại biểu nhân dân, People's Representatives Council, viết tắt là DPR, bao gồm 560 nghị sĩ, dự thảo và thông qua luật, hợp tác với tổng thống để xây dựng ngân sách hàng năm, giám sát hoạt động chính trị. Hội đồng có nhiệm kỳ 5 năm, được bầu thông qua tổng tuyển cử. 2. Hội đồng đại biểu khu vực Regional Representatives Council, viết tắt DPD, xây dựng dự luật và những vấn đề liên quan đến khu vực, vùng miền, tăng cường vai trò đại diện của khu vực ở tầm quốc gia. Mỗi tỉnh được bầu 4 đại biểu không đảng phái vào hội đồng, nhiệm kỳ 5 năm. Indonesia có 33 tỉnh thành, như vậy hội đồng gồm có 132 thành viên. Ngành tư pháp. Tòa án có quyền lực cao nhất trong hệ thống tư pháp là tòa án tối cao, hoạt động độc lập. Đây là tòa phúc thẩm cuối cùng và còn giải quyết bất đồng giữa các tòa án cấp dưới. Có một tòa án thành lập năm 2003, gọi là tòa án hiến pháp, giám sát những quyết định của nội các và nghị viện để bảo đảm các quyết định phù hợp với hiến pháp. Tuy nhiên, hầu hết những vụ việc pháp lý đều được phán quyết ở tòa án công cộng, tòa án hành chính, tòa án tôn giáo và tòa án quân sự. Ủy ban tư pháp Judicial Commission giám sát việc bảo vệ danh dự, phẩm giá và hành vi của các vị chánh án. Các đảng phái. Có hơn 40 chính đảng hợp pháp đang hoạt động. Một số đảng lớn là Đảng Dân Chủ Đấu Tranh PDIP, tức đảng cầm quyền. Tổng thống Jokowi là đảng viên, cựu Tổng thống Megawati là chủ tịch đảng. Đảng Dân Chủ PD, Đảng Công Chức Golkar, Đảng Công Lý Thịnh Vượng PKS, Đảng Ủy Quyền Dân Tộc PAN, Đảng Phát Triển Thống Nhất PPP, Đảng Thức Tỉnh Dân Tộc PKB, Đảng Phong Trào Đại Indonesia Gerindra, Đảng Lương Tri Nhân Dân PH, Đảng Dân Tộc Dân Chủ NasDem, v.v. Đảng Cộng sản bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, bị cấm hoạt động từ sau biến động năm 1965 khi đảng bị coi là gây ra vụ tàn sát một số tướng lĩnh quân đội. Chính biến này đã dẫn đến việc nửa triệu đảng viên Cộng sản và cảm tình đảng đã bị giết, hàng triệu người bị tù đày đến nhiều năm sau. Vụ Thanh Trừng, vết thương chưa lành. Câu chuyện này cho đến nay vẫn được dùng như tài liệu tham khảo về một trong những vấn đề mà nước bạn Indonesia đang tiếp tục phải xử lý để ổn định chính trị xã hội và đoàn kết dân tộc. Hiểu người, hiểu những vấn đề của người, đấy cũng là để có đối sách phù hợp trong quan hệ các nước, trong đó có Indonesia. Đầu tháng 10, 2015, một ông lão 77 tuổi đã bị chính phủ Indonesia trục xuất sau khi ông về vùng Tây Sumatra tìm mộ mẹ. Người mẹ bị giết trong chiến dịch thanh trừng Cộng sản năm 1965 và ông lão là con trai hiện định cư ở nước ngoài. Mấy tháng trước đó, báo chí và dư luận khơi lại vụ thanh trừng. Nhiều ý kiến đòi chính phủ phải chính thức xin lỗi. Có tin đồn trên mạng rằng Tổng thống Joko Widodo sẽ xin lỗi những nạn nhân vụ 1965, nhưng người đưa tin đồn liền bị bắt. Cuối tháng 10, 2015, chính quyền trên đảo Bali đe dọa sẽ rút giấy phép của một liên hoan văn hóa bắt đầu từ ngày 28 tháng 10, nếu ban tổ chức vẫn cho ra mắt và công chiếu một bộ phim tài liệu về vụ thảm sát năm 1965. Liên hoan nhà văn và độc giả Ubud Writers and Readers dự định giới thiệu 3 cuốn tiểu thuyết và bộ phim Cái nhìn lặng im, The Lock Up Silence của Joshua Oppenheimer, những tác phẩm gợi lại câu chuyện năm 1965 mà chính quyền cho là nhạy cảm. 50 năm đã qua, vụ thanh trừng Cộng sản 1965 vẫn còn là bí ẩn. Vẫn có giả thuyết rằng chính tướng Suharto đã gây ra vụ ám sát 7 viên tướng quân đội đêm 30 tháng 9 1965 để lấy cớ đàn áp Cộng sản. Không có bằng chứng khẳng định, cho nên đến nay đó vẫn là nghi án. Tính ra có đến hơn 500.000 người bị giết trong cuộc thảm sát. Việc đưa lại nghi án và dấy lên phong trào đòi minh oan cho những người thân Cộng sản, cũng như cách chính quyền xử lý vấn đề, cho thấy mức độ dân chủ và minh bạch ở đất nước Indonesia. Janet Deneef, người sáng lập và là giám đốc của Liên Hoan, viết trên tờ Sydney Morning Herald: cho đến nay chúng ta vẫn tự hào về danh tiếng dân chủ của Indonesia, nhưng giờ đây dường như đã có một quy tắc xử sự mới trong những người có quyền lực. Ngày 18 tháng 4 và 19 tháng 4, 2016, một hội nghị được tổ chức với chủ đề Giải phẫu thảm kịch 1965, cách tiếp cận lịch sử. National Symposium, Dissecting the 1965 Tragedy, Historical Approach. Có mặt một số bộ trưởng và nhân chứng, bao gồm cả nạn nhân và người từng trong lực lượng quân đội đàn áp. Dư luận cho rằng đây chỉ là một hội nghị mang tính hòa giải mà không phải là cuộc khảo sát thực tế. Chính quyền cũng chưa nói lời xin lỗi mà họ cần phải nói. Tháng 7, 2016, Tòa án Nhân dân Quốc tế ra phán quyết về cuộc thảm sát 1965, khuyến nghị chính phủ Indonesia sửa sai và xin lỗi các nạn nhân. Phán quyết này bị chính phủ Indonesia bác bỏ. Bộ trưởng Chính trị, Luật pháp, An ninh Indonesia là Luhut Panjaitan nói trong một cuộc gặp các gia đình nạn nhân rằng đất nước cần tưởng nhớ những nạn nhân của sự kiện này, nhưng chính phủ sẽ không có lời xin lỗi chính thức. Nhắc lại cuộc đảo chính đêm 30 tháng 9, rạng sáng ngày 1 tháng 10, 1965, người ta nhớ ngay đến hình ảnh ghê rợn của hố cá sấu. 7 viên tướng bị quân đảo chính xông đến nhà lúc nửa đêm. Chỉ một người trốn thoát, 3 người bị giết tại chỗ, 3 người bị đưa đến một căn cứ không quân ở Jakarta, bị giết, bị chặt khúc tháo khớp rồi ném xuống giếng. Cái giếng từ đấy khét tiếng gọi là hố cá sấu. Ngay lập tức, lúc rạng sáng hôm sau, tướng Suharto, người chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh Kostrad, đã ép Tổng thống Sukarno trao quyền lực khẩn cấp cho ông ta. Lý do là để xử lý kịp thời nguy cơ có thể làm đất nước sụp đổ. Suharto nhanh chóng tiến hành một cuộc thanh trừng đối với Đảng Cộng sản Indonesia PKI, bị coi là chủ mưu đảo chính. Trong 6 tháng sau đó, hơn 500.000 người bị giết, 100.000 người bị bắt giam cho đến vài chục năm sau. Cuộc thanh trừng đã xóa sổ Đảng Cộng sản lớn thứ ba trên thế giới, có hơn 3 triệu đảng viên và 20 triệu người cảm tình đảng trong các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ. Các nhà sử học coi đây không chỉ là trận thanh trừng mà là một cuộc đàn áp ý thức hệ. Suharto nhờ đó đã cầm quyền suốt 33 năm bằng một chế độ độc tài quân sự. Suharto bị đổ năm 1998 đến năm 1904. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp ông ta đứng đầu danh sách tham nhũng mọi thời đại với số tiền biển thủ của đất nước lên đến 35 tỷ đô la Mỹ. Không có bằng chứng cho thấy những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản đã vạch ra kế hoạch đảo chính. Có thể đó là những lãnh đạo trẻ cấp thấp hơn và quá khích hơn đã bí mật hành động. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng chính tướng Suharto gây ra vụ tàn sát 6 viên tướng quân đội, lý do hữu hiệu nhất để đàn áp Đảng Cộng sản. Chẳng lẽ ngẫu nhiên cánh đảo chính đi lùng bắt 7 viên tướng sừng sò mà lại trừ ra một người nguy hiểm như Suharto? Cánh đảo chính không thể không biết Suharto là người chỉ huy lực lượng phản ứng chiến lược, nổi tiếng có nhiều thủ đoạn. Mặt khác, sau này một số chỉ huy đảo chính khai rằng họ thậm chí đã báo trước với Suharto và được ông ta hứa sẽ ủng hộ. Cho nên, có thể Suharto đã làm động tác giả để khích lệ cho cuộc đảo chính xảy ra. Trước đảo chính, cuộc đấu tranh nội bộ đang vào lúc gay gắt. Tổng thống Sukarno có xu hướng cảm tình với Đảng Cộng sản, đồng thời tìm cách giảm ảnh hưởng và tác động của Mỹ. Trước việc láng giềng Malaysia trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 1965, thậm chí Indonesia phản ứng bằng cách tuyên bố rút khỏi tổ chức này. Kinh tế Indonesia xuống dốc, cùng lúc Đảng Cộng sản khuếch trương vai trò đang lớn mạnh, thực hiện chủ trương chia lại ruộng đất của đám địa chủ Hồi giáo, bắt đầu từ vùng Java. Việc chia lại ruộng đất có khi dùng đến cả bạo lực. Trong khi đó, quân đội lại có tham vọng thống lĩnh nền kinh tế, đồng thời phát triển quan hệ với Mỹ, muốn được Mỹ cùng phương Tây trang bị và đào tạo. Sĩ quan quân đội phần nhiều được đào tạo ở Mỹ, gặp đúng thời cơ Mỹ đang kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và can thiệp trực tiếp vào Việt Nam để ngăn chặn Cộng sản. Nhưng mục tiêu của quân đội Indonesia gặp phải sự cản trở đáng kể của phía Đảng Cộng sản, dẫn đến việc quân đội cần phải thanh toán đảng này. Cuộc thanh toán này có thể cũng là một sản phẩm của CIA. Ở phía đông nam thủ đô Jakarta, có một khu bảo tàng đặc biệt về biến cố 1965. Danh nghĩa của nó là Monument Pancasila Sakti, đài kỷ niệm bảo vệ 5 nguyên tắc thiêng liêng của nền Cộng hòa. Nhưng trong bảo tàng thì lại ghi những dòng chữ rất lớn, rất nổi: Museum Pancasilatan PKI Communist. Bảo tàng sự phản bội của Đảng Cộng sản Indonesia. Người ta giữ nguyên hiện trường chỗ mấy ông tướng bị tra tấn, giữ nguyên cái hố cá sấu nơi xác họ bị ném xuống, xây thêm một đài tưởng niệm có tượng của 7 người hy sinh cho đất nước. 7 người vì trong đó có một viên trung úy bị giết do nhầm lẫn. Tôi đến bảo tàng đúng vào ngày 1 tháng 10, 2016. Trùng hợp vì trước đó mấy ngày, tìm đến thì được biết bảo tàng chỉ mở cửa lại vào ngày 1 tháng 10 sau một thời gian dài đóng cửa. Người ta chọn ngày này để tổ chức lễ kỷ niệm bảo vệ 5 nguyên tắc của nền Cộng hòa. Học sinh sinh viên nô nức đồng diễn hát ca và thăm bảo tàng. Khu vực trưng bày chính có một chuỗi cảnh 3 chiều sinh động, trình bày đầy đủ lịch sử của Đảng Cộng sản Indonesia theo kiểu tuyên truyền về quỷ dữ. Không ngẫu nhiên mà một trang mạng du lịch xếp bảo tàng này vào loại du lịch đen tối, Dark Tourism. Đối diện với đại sứ quán ta có một bảo tàng nhỏ về ông đại tướng Ahak Nasution. Ngày nào cũng đi qua, chỉ nghĩ đấy là một vị tướng có công với đất nước cho đến một ngày tôi sang thăm bảo tàng. Thì ra, đó là ông tướng duy nhất thoát chết trong số 7 ông bị truy lùng. Trong các phòng, người ta dựng tượng to bằng người thật, cảnh quân đảo chính đạp cửa xông vào, cảnh bà vợ ôm đứa con gái 5 tuổi chặn cửa và đứa con gái trúng đạn bê bết máu, cảnh ông tướng trèo qua bức tường sau nhà và trốn thoát. Hơn 50 năm sau vụ thanh trừng năm 1965, hậu quả của nó vẫn còn in dấu trong xã hội. Con cái những người bị kết tội hầu như khó vào được đại học. Danh tiếng cộng sản bị hệ thống tuyên truyền biến thành đồng nghĩa với quỷ dữ. Mãi đến năm 1995, những người từng vào tù ra tội mới được cấp lại chứng minh thư, nhưng bị ghi thêm chữ viết tắt ET, nghĩa là cựu tù chính trị. Những sự việc như thế này vẫn thường xảy ra. Ngày 1 tháng 10, 2016, cảnh sát Jakarta tịch thu 6 bản sách tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx, bày bán tại một hội chợ sách. 4 người bị thẩm vấn để truy nguồn sách, trong đó có chủ quầy sách từ Malaysia sang. Những người này không bị bắt mà chỉ bị triệu đến để điều tra. Hành động được giải thích là để ngăn ngừa sự bất ổn xã hội, đề phòng các tổ chức Hồi giáo cứng rắn phản ứng thái quá. Trước đó, tháng 5, 2016, cảnh sát cũng bắt 2 người bán áo phông có hình ban nhạc Đức Kreator, dùng hình búa liềm để trang trí. Ở một số nơi, thỉnh thoảng vẫn còn xảy ra việc thanh niên các tổ chức Hồi giáo đốt cờ búa liềm. Ngày 19 tháng 1, 2017, trong khi răn đe một số tổ chức Hồi giáo cực đoan, ông Yasuna Hamo Nangan Lauli, Bộ trưởng Luật pháp và Nhân quyền nói: "Luật pháp hiện tại cấm những phe nhóm quảng bá chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Leninist bên cạnh những tư tưởng khác, bởi những tư tưởng ấy xung đột với 5 nguyên tắc tư tưởng của dân tộc là Pancasila." Trên mạng Jakarta Globe, ngày 2 tháng 8, 2016, học giả Erlangga Prithpadi Kusuman nhắc lại khái niệm dân tộc ngoé, Kintan Nation. Kintan là con ngoé hoặc ảnh ương, dễ lẩn trốn trong đám lá khô mực. Khái niệm này do vị tổng thống đầu tiên của Indonesia là Sukarno đưa ra. Nó hàm ý một dân tộc nhút nhát, sợ sệt mọi thứ. Nhà độc tài Suharto chính là người đã tạo ra một dân tộc như vậy. Giờ đây, đến lượt chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Jokowi thiếu can đảm trong việc đối diện với thực tế, đánh giá lại vấn đề, tiếp nhận phê bình để phát triển. Ngược lại, họ tiếp tục chôn vùi sự thật về sự dính líu của chính quyền trong vụ thảm sát năm 1965.